Ba Cam nghe nói như vậy thì tức cười và đáp: "Trời ơi, làm ruộng ở xứ mình thì là làm cho một chủ điền chứ ham la làm gì trời ơi. Nếu mà em muốn làm ruộng á mà đi xuống Bạc Liêu làm ruộng trong thời kiện, lúa đã rẻ mà ruộng trúng bằng hai ruộng ở dưới mình. Mai nhờ trời em trúng chừng ít mùa thì em lại khá ngay. Em muốn đi thì thôi để qua nói với ông thầy kiện rỗng đưa tiền cho mày đi." Cu bàn tính với vợ rồi chịu đi Bạc Liêu. Ông thầy kiện cho 20 đồng bạc làm tiền lộ phí, viết một thơ, cầm xuống cho người coi điền của ông. Ba Cam đưa vợ chồng cô xuống tàu lại dặn rằng: "Thôi hai em đi xuống Bạc Liêu ráng lo làm ăn nha, đừng có trở về Gò Công á. Chừng nào giàu có rồi sẽ về, chứ nghèo á thì mình về á họ lại khi dễ. Không nên về làm chi." Lũ lau nước mắt đáp: "Em ra đi đây là gì? Em muốn tránh cái xứ Gò Công, chứ em còn về đó làm chi nữa mà anh ba phải dặn." Vợ chồng cô xuống làng Vĩnh Mỹ, cất chòi ở yên. Rồi thì tới mùa gặt, xứ Bạc Liêu ruộng thì nhiều mà nhân công thì ít. Bởi vậy người ta mướn công gặt rồi thì vốn liếng có tới bạc trăm. Lại trong nhà có được vài chục giả lúa, qua mùa sau anh ta lãnh được 100 công ruộng của thầy Kiện. Mùa ấy rất gặp may, gặp phong vũ điều hòa, lúa trúng hơn các năm trước hết thảy. Anh ta làm 100 công mà chừng gặt đạp rồi thì số lúa đông được 1.200 giạ. Vì anh ta không có vay bạc vay lúa chủ điền, lại lúa ruộng đông mỗi công có 1 giạ, nên trả lúa, mướn trâu cày, mướn công mạ, mướn công gặt rồi thì anh ta dư hơn 800 giạ. Cu lấy làm toại chí, lật đật mướn người viết giùm thơ mà gửi cho hai anh vợ hay. Trong bức thơ gửi cho Cai Tuần Bưởi thì cu khoe khoang ruộng đất ở Bạc Liêu rất tốt mà cho mướn rẻ. Xứ Bạc Liêu thiệt là dễ làm ăn. Rồi nài nỉ, xin Cai Tuần Bưởi thế nào cũng phải đem vợ con xuống, đặng làm ruộng của ông thầy Kiện. Bưởi hay cu làm mới có một mùa mà dư hơn 8 thiên lúa thì không còn do dự nữa. Lật đật dắt vợ con đi hết xuống Vĩnh Mỹ. Năm đầu cô giúp vốn cho Bưởi làm, nên Bưởi khỏi vay. Tới mùa gặt, Bưởi dư được vài thiên lúa, cô cũng té thêm ít thiên nữa. Anh em tuy ở riêng, song giúp đỡ nhau từ chút, cũng như là ở chung một nhà. Bưởi vì đông con nên làm thì khá, song khó giàu như người ta được. Còn cô thì nuôi có mình thằng hai thôi, chứ lũ không có đẻ nữa, lại vợ chồng tiện tặng, không xe xua, không lãng phí. Bởi vậy, làm được 10 năm thì cu sắm được một sở ruộng hơn 200 công, rồi cày cấy ruộng nhà, hỏi mướn đất của ông thầy Kiện nữa. Làng thấy cu có của mới cử cu làm hương chức. Ban đầu làm chức nhỏ, lần lần thăng lên chức hương sư. Tuy vợ chồng cu không bao giờ vịnh cái sự mình làm nên đó mà lại kiêu hãnh, song lúc nào rảnh rang ngồi nói chuyện chơi với Cai Tuần Bưởi hoặc Thị Tố, hễ nhắc tới cái địa vị bần tiện ngày xưa thì cũng hớn hở thầm trong lòng chút đỉnh. Ai khi trước làm đầy tớ rồi, bây giờ làm hương chức chủ điền lại không vui? Ai khi trước bị chúng khinh khi hiếp đáp rồi, bây giờ được kẻ thương người dạ lại không khoái? Cu với Lụ cũng vui, cũng khoái lắm chứ, nhưng mà cái vui độc nhất của cu là vui vì thấy thằng hai trìu mến thương yêu kính trọng mình như người ta trìu mến thương yêu kính trọng cha ruột nó vậy. Còn cái vui nhất của Lụ là vui thấy chồng thương con thương chồng, cha con thương nhau, chẳng chút nào nghi kỵ nhau hết. Cái tình cha con trìu mến nhau đây, nghĩ cũng là một lẽ thường, chứ chẳng phải việc chi lạ. Mối tình ấy đã gây ra từ khi thằng hai còn nằm ngửa. Thằng nọ một ngày lớn lên thì dây thân ái cũng một ngày thắt chặt thêm. Tình phụ tử càng tăng mặn nồng. Khi thằng hai chưa biết nói, hễ lũ mắc công việc trong bếp thì cu bồng nó đi chơi, cu dỗ cho nó ngủ, cu tắm rửa cho nó, cu đút cơm cho nó ăn. Chừng nó học 2 tiếng nói đầu của nó là tiếng kêu cu bằng cha. Cái tiếng cha ấy làm cho cu cảm động vui vẻ vô cùng. Bởi vậy, cái tiếng của cu kêu nó bằng con càng thêm mặn mòi, càng thêm thâm thúy. Chừng thằng hai được 60 tuổi thì cha con chẳng rời nhau. Bữa nào cu đi ruộng về trễ thì thằng hai ngồi giữa cửa ngóng trông. Cu đi làm mệt, mà hễ về thấy mặt con Nghe con thỏ thẻ thì hớn hở trong lòng, bao nhiêu nhọc mệt đều tiêu tan hết. Trong làng Vĩnh Mỹ, trừ vợ chồng Cai Tuần Bửu Sa thì chẳng ai biết Cu với thằng Hai là cha con ghẻ, mà vợ chồng Bưởi với vợ chồng Cu vì danh giá thân tộc nên chẳng bao giờ tỏ việc nhà cho ai biết mà chi. Chừng thằng Hai đúng tuổi đi học thì Cu trong nhà khá lắm rồi, nên làng đã cử làm hương thân. Cu thấy con sáng láng mới bàn tính với vợ rồi đem con lên chợ Bạc Liêu, gửi nó ở ăn cơm quán nhà thầy giáo đặng nó đi học. Thằng Hai siêng năng mẫn đạt nên học trường tỉnh, tới 15 tuổi thì ngồi lớp nhất. Lúc ấy quan đốc buộc thằng Hai phải nộp khai sanh để cuối năm đi thì Cu nhân dịp ấy mà đi hỏi thăm mấy thầy giáo, rồi làm đơn vô tòa mà xin lập khai sanh cho con. Tòa lên án nhận thực thằng Hai là Võ Văn Hai, con của Võ Văn Cu và Lê Thị Lựu. Từ nay thằng Hai đã có cha theo phép rồi, từ nay chú Cu cũng có con, trúng luật rồi. Bởi với Lựu thấy thái độ của Cu như vậy, càng thêm kính phục, nên thầm dặn nhau, đừng cho thằng Hai biết cội rễ nó làm gì. Cuối năm ấy, thằng Hai thi đậu vào học trường Trung Đẳng Mỹ Tho. Cu thấy con học phát thì càng phấn chí, nên nhất định cho con học đến cùng, không sợ tốn hao, không kể phân cách. Ở đời nếu bước đường mà được may mắn luôn luôn, thì còn biết ai là người bền lòng, ai là người mỏng chí. Từ khi Cu với Lựu kết tóc cùng nhau cho tới đây, thì vợ chồng gặp dịp may luôn luôn, gia đạo thuận hòa, làm ăn phát đạt, ruộng thường trúng, con học nên. Đến năm nay mới gặp một việc rủi, ba Cam bị đau nên xin phép ông thầy kiện xuống Vĩnh Mỹ, trước thăm em, sau ở uống thuốc. Anh ta xuống ở tại nhà Cu chưa được mấy ngày, kể bệnh trở nặng, phải bỏ mình. Vợ chồng Cu lo chôn cất tử tế, không để cho Bưởi tốn một đồng. Cuộc tống tán ba Cam vừa xong, kế hay tin thằng Hai ở trường đau nặng. Cu lật đật lên Mỹ Tho rước con đem về chạy thầy chạy thuốc. Trong 3 tháng trời có nhiều lúc thằng Hai thấy sự chết trước mặt. Lựu vì tình mẫu tử nên buồn thảm lo sợ đã đành. Cảm thương cho phận Cu vì nghĩa minh linh chứ không phải vì máu thịt, mà anh ta chạy thầy chân không bén đất, nuôi bệnh đêm không nhắm mắt. Có bữa anh ra ngó vợ, vừa khóc vừa nói: nếu mà thằng Hai có bề nào thì chắc tôi cũng chết đó, chứ tôi không có sống được đâu. Lựu nghe chồng nói như vậy lại càng kính mến hơn nữa. Ông trời cũng có nhân, ông không nỡ hại người có tình có nghĩa. Thằng Hai tuy đau nhiều nhưng quá 3 tháng sau thì bệnh cũng thuyên giảm lần, vợ chồng Cu mới hết lo sợ nữa. Thằng Hai bị cái trận đau ấy làm cho việc học phải trở ngại nên đến 22 tuổi mới thi đậu diploma. Khi ấy Lựu muốn cho con làm thầy giáo hoặc thầy thông rồi cưới vợ làm ăn như thiên hạ. Thằng Hai cười mà nói: thôi cưới vợ làm chi gấp vậy má, con muốn xin cha cho con ra Hà Nội để con học thêm ít năm nữa đi. Con muốn học nghề kinh lý, ăn lương lớn, chừng ấy con cưới vợ thì mới đủ tiền mà nuôi nó chứ. Cu ở miệt Vĩnh Mỹ vẫn thấy người ta tranh điền thổ lấp ranh rắp, người ta kính trọng quan kinh lý là dường nào. Bởi vậy nghe con tính học đặng làm quan kinh lý thì mê, bèn hiệp với con mà phản đối ý kiến của vợ, rồi cho con đi Hà Nội mà học nữa. Thằng Hai học được 3 năm rồi, năm nay thì nó thi, hãy đậu thì nhà nước sẽ cấp bằng kinh lý. Lúc này Cu đương làm hương sư trong làng, có ruộng đất, có trâu ghe, có nhà cửa đàng hoàng. Bưởi tuy không giàu bằng Cu, không có dự việc làng như Cu, song trong nhà cũng có dư được 5-7 thiên lúa. Vợ chồng Cu cũng như vợ chồng Bưởi cứ vái vang cho thằng Hai thi đậu, đặng trong thân tộc có một người làm quan cho cha mẹ bà con đẹp mặt nở mày với thiên hạ. Cái hy vọng này tuy không cao, song là cái hy vọng chung của bậc thường dân, mà coi lại nhiều người học thức cũng còn tưởng phải làm quan mới vẻ vang, mới sang trọng. Cu với Lựu mơ ước như vậy thì nghĩ chẳng lạ gì. Bữa rằm tháng 6 là ngày giỗ cơm cho ba Cam, vì ba Cam không có vợ con, lại ngày trước chết tại nhà của Hương Sư Cu, nên vợ chồng Hương Sư Cu xin với Bưởi để luôn bàn thờ tại nhà mà thờ. Cúng bữa đầu Hương Sư Cu không có mời làng xóm, duy có nội nhà với vợ chồng Bưởi mà thôi. Chừng cúng quẩy xong rồi, bèn dọn một mâm ở nhà sau cho sắp con ăn với mấy đứa trong nhà. Còn vợ chồng cu với vợ chồng bưởi thì ngồi một mâm ở nhà trên. Uống rượu được vài ly, Hương sư cu mới nói rằng: "Ngày nay vợ chồng tôi mà có cơm mà ăn đây thì tôi nhờ anh ba lung lắm. Nếu mà không có ảnh bài biểu mình lục đục dưới bình phú Tây hoài thì ngày nay làm sao mình được như vậy?" Bưởi cười và nói rằng: "Tôi muốn khi nào tôi với Dượng về Gò Công chơi một chuyến nè. Mà mình đi đã 20 mấy năm rồi mà không có về lần nào hết á. Thật là tôi cũng nhớ bà con ở dưới lắm. Nhiều khi tôi cũng muốn đi về Gò Công trước thăm mồ mả, sau thăm anh em chơi. Mà lần nào nhà tôi nó cũng bàn ra hoài à. Lại tôi nhớ lời anh ba dặn đừng có về xứ Gò Công làm chi. Thôi, rồi tôi cũng không đi. Bây giờ mình làm ăn khá rồi, mình về mình chơi, ai dám khinh khi mình mà sợ. Thôi, để chừng gặt hái rồi á, hai anh em mình đi. Về dưới có chỗ đâu mà chơi? Thì mình ở nhà cậu Ba Rạng. Không, tôi muốn về phía dưới đập ông canh kìa. Ở trên đó rồi thì mình xuống về đập ông canh chơi được mà. Thị Tố vọt miệng nói: "Dượng tôi có xuống đập ông canh thì xuống nha. Chứ ở nhà tôi thì xuống đó làm gì?" Bưởi nghe vợ nói như vậy thì hỏi: "Sao mình lại không xuống, mà muốn tôi xuống đập ông canh?" Thì cái chỗ đó không phải. Mình léo héo tới đó làm gì? Trời ơi, mình khéo nói dữ không? Người ta không phải chứ chỗ nào mà không phải. Ai quấy thì có người, chứ không phải nội miền đập ông canh ai cũng quấy hết. Ai ở xấu với mình thì họ tự mắc cỡ, mình có xấu với ai đâu mà ngại, mà không dám tới đó. Bà Hương sư nãy giờ ngồi lặng thinh mà ăn, chừng nghe anh với chị cãi tới đó thì cằn nhằn: "Thôi anh hai, anh nhắc tới cái chuyện cũ mà làm gì?" Thình lình ngoài sân có tên trùm bước vô lột khăn xá Hương sư và trao một miếng giấy xanh thưa rằng: "Dạ, thưa có một cái di thép của ông, nên cậu xã biểu tôi cầm lại cho ông nè." Vợ chồng cu biến sắc. Hương sư cu vừa mở di thép vừa nói: "Chắc là di thép của thằng nhỏ ở ngoài nó đánh về, cha chả không biết nó thi đậu hay không đây." Cu với bưởi đều dốt hết thảy. Bà Hương sư nóng nảy muốn biết coi trong di thép nói gì, bèn kêu một đứa con của bưởi mà sai cầm di thép lại mượn thầy giáo coi giùm. Thằng nhỏ đi một hồi rồi hào hển chạy về nói: "Dạ, thầy giáo nói chú hai thi đậu rồi ạ." Cả nhà đều mừng rỡ, xúm nhau nói cười cười ôm sòm. Hương sư cu vuốt râu nói: "Con tôi nó được làm ông kinh lý rồi nữa nha. Thôi tôi không còn lo việc gì nữa hết. Má nó thấy không, tôi biết con tôi học được lắm mà. Vậy năm trước tôi chịu cho nó đi học thêm nữa, bà cứ cằn nhằn tôi hoài." Bà Hương sư ngồi cười, mà vì mấy lời ấy làm cho bà cảm động quá nên bà ứa nước mắt. Thị Tố ngó quanh quất, thấy sắp con của chị ta với mấy đứa ở đều rút xuống nhà dưới hết. Chị ta lầm bầm nói: "Đồ cái thằng Nghĩa thì không ra giống gì hết. Có con mà bỏ rơi bỏ rớt. Dượng Hương sư dưỡng lãnh dưỡng nuôi, bây giờ thì nó làm ông nọ ông kia. Tôi không biết chừng thằng Nghĩa nó hay nó có mắc cỡ hay không nữa." Hai bưởi dây mặt chỗ khác mà đáp: "Cái thằng đó mà biết mắc cỡ cái giống gì, mà tại sao bà nhắc cái chuyện xưa làm chi? Thằng hai là con của Dượng Hương sư, chứ nó có biết thằng Nghĩa thằng nghéo nào đâu chứ. Bây giờ nó nên rồi, tôi muốn nói thiệt cho nó biết, đặng nó về Gò Công, nó bẹo mẹ con mẹ tổng hiếu chơi." "Đừng có nói bậy, tối nay mình giấu, thì mình giấu luôn, chứ nói ra làm gì, tôi nghĩ lại, tôi phục lòng dạ của Dượng Hương sư lắm á. Làm người như Dượng đó mới thiệt là đúng đắn, không phải là con Dượng, mà vì Dượng thương cô Tư, rồi Dượng coi con của cổ cũng như con của Dượng. Hồi nhỏ Dượng bồng bế tưng tiêu nó, chừng khôn lớn Dượng nuôi nó hăng học. Cha ruột thiệt cũng không có bằng đâu. Thằng hai nó ăn học giỏi, tôi tưởng ngày sau nếu mà nó biết cội rễ của nó thì nó càng trọng Dượng Hương sư nhiều hơn nữa." Hương sư nghe hai bưởi khen mình thì chúm chím cười và đáp lại rằng: "Con nào cũng là con, hễ mà mình kêu nó bằng con thì mình phải thương yêu nuôi dưỡng nó hết lòng. Hễ nó gọi mình bằng cha thì mình phải ăn ở cho xứng phận làm cha. Huống chi thằng hai nó có cha mà Thật ra cha nó không có thèm nhìn nó. Ơi sao anh hai với chị hai còn nhớ hay không cái ngày mà tôi nói mà cưới má nó đó, tôi nói rằng con của vợ là con của tôi mà, người ta bỏ thì tôi lãnh tôi nuôi, thằng hai không có cha thì tôi lãnh làm cha vậy. Tôi hứa với má nó thì tôi phải làm. Ngày nay tôi đã trọn phận sự của tôi đã đến giữa tòa nhìn nó là con, tôi nuôi nó ăn học để thành người tử tế. Như nếu mà nó biết xét thương tôi thì xét, mà nó không không có nghĩ thì thôi, nó đủ lông đủ cánh rồi thì nó bay bổng. Nó không thương tôi nữa thì tôi cũng không có phiền. Miễn là tôi xét lương tâm mình, nếu mà tôi không có chỗ nào ăn năn và tôi ngó má nó mà tôi không ngổ thẹn thì bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi vui rồi. Một người vợ như bà Hương Sư mà nghe chồng nói như vậy thì không thể nào cầm giọt lệ được. Bà Hương Sư lấy khăn lau nước mắt mà đáp. Đã biết con tôi nó thuộc dòng bạc bẽo, nhưng tôi nuôi nó từ nhỏ chí lớn, tôi dạy dỗ nó từ chút, tôi tập tánh tình nó giống theo tôi, thì tôi chắc không khi nào nó vong ân bội nghĩa như họ vậy đâu. Làm cha như mình, con nào mà bạc nghĩa cho được, nếu mà nó bạc thì là yêu quỷ chứ nó phải là người nữa đâu. Mà thôi, chuyện xưa mình nhắc lại làm gì? Tôi thường nói với mình, mẹ con tôi ở dưới bùn, cái người xô xuống đó, theo lẽ họ phải vớt lên mà tắm rửa. Họ lại không làm như vậy, họ xô rồi họ bỏ họ đi tuốt. Trong lúc mẹ con tôi chơi dơi, mình ghét mẹ con tôi mới phải chứ. Xong mình lại không có giận, mình không ghét, mà mình lại đưa tay ra kéo mẹ con tôi lên, rồi mình tắm gội thì ngày nay được sạch sẽ. Cái ơn của mình đời đời kiếp kiếp thì tôi không bao giờ quên được. Mà tôi chắc con tôi nó cũng giống tôi, chẳng khi nào nó quên đâu. Trót 25 năm nay thì con tôi nó biết có mình đây là cha nó, chứ nó còn có biết cha nào nữa. Ngày nay con mình nó nhờ mình mà học thành tài. Tôi xin mình yên lòng, hãy thương nó cũng như xưa nay vậy, đừng nên nghi ngại điều gì mà tội nghiệp cho con mình à. Ồ không đâu, tôi thương con lắm chứ tôi có nghi ngại gì đâu, nhưng mà có một việc xưa nay nó làm cho tôi bối rối hoài à. Ấy tôi nhớ tới thì tôi ngủ không được. Bữa nay sẵn có anh hai chị hai đây mà lại thằng hai thi đậu rồi nữa. Thôi tôi tưởng cũng nên tỏ việc ấy ra. Trước là anh hai chị hai sau nữa. Cho má nó rõ. Hương sư cô nói tới đó rồi, lấy gói thuốc ra mà vấn. Diện mạo rất nghiêm nghị, ai dòm thấy cũng biết anh ta muốn nói một việc gì hệ trọng ghê lắm. Vợ chồng Bưởi và bà Hương sư ngồi ngó nhau, trong lòng không yên. Hương sư cô đốt thuốc mà hút một hơi rồi nói rằng: À, má nó cũng vậy mà anh hai chị hai cũng vậy, chắc là cũng biết tôi thương thằng hai lắm chứ chẳng không. Tuy nó không phải máu thịt của tôi nhưng mà tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Tôi tưởng nó là con ruột của mình, chứ không có nhớ nó là con ghẻ chút nào hết. Trót 20 mấy năm nay tôi làm bùi đầu bùi óc tôi tiện tặng chắt lót từ đồng. Bổn tâm tôi thì tôi muốn có dư tiền. Trước tôi nuôi con ăn học với người ta, sau chừng vợ chồng tôi 100 tuổi già thì tôi để lại cho con chút đỉnh, để nó khỏi nghèo nàn cực khổ đó mà. Năm nay con thi ra trường nó sẽ làm ông này ông kia. Nằm đêm tôi nghĩ lại sự tôi thương con. Tôi tính lăng xăng cho nó thuở nay thì được về phần tôi, mà quấy về phần con. Anh chị với má nó nghĩ lại đó mà coi, thằng hai nó có cha mình đều biết hết thảy. Cha nó sang trọng giàu có. Lúc nó còn nhỏ tôi giấu mà nuôi nó thì tôi chẳng có lỗi gì. Bây giờ nó khôn lớn rồi, nếu tôi giấu nữa đặng dành làm cha thì té ra tôi đoạn tình phụ tử của nó hay sao? Tôi nghĩ như vậy thì quấy với nó lắm. Bởi vậy mấy tháng nay tôi buồn hết sức. Tôi không biết có nên tỏ thiệt với con hay không. Nếu mình tỏ thiệt sợ tình cha con yêu mến thở nay nó phai nhạt chút đỉnh đi, rồi lại không được vui như cũ. Còn nếu mà mình không tỏ thì mình cũng không phải với nó. Mà lại ngày sau nếu nó biết cội rễ nó thì nó coi tôi ra gì nữa. Thôi nay sẵn con thi đậu, tôi tính chừng nào nó về đây tôi kể hết chuyện ngày xưa là cho nó hiểu. Thà là nó bớt thương tôi chứ tôi không muốn để cho nó trách tôi đâu. Bà Hương sư hiểu rõ ý chồng rồi thì biến sắc, vùng đứng dậy nói: Trời ơi, mình tính như vậy sao được? Mình không thương con nữa hay sao nên mình tính gây cái mối buồn rầu cho nó nữa? Cha nó là mình đó, chứ tôi không có biết cha nào hết á.
Thì tôi cũng là cha, nhưng mà là cha ghẻ thì làm sao bằng cha ruột được.
Mình nói mấy tiếng ấy thì cũng như mình cầm con dao mình cắt ruột tôi không bằng.
Thôi má nó đừng có buồn, việc tôi tính thì tôi thấy phải lắm. Tôi có muốn cho con ngày sau nó trách tôi được, chứ không phải tôi có ý muốn làm buồn cho má nó đâu.
Tôi cũng biết mình không có ý muốn làm buồn tôi, nhưng mà chuyện xưa đã phai mờ rồi, bây giờ mình còn bày ra thì làm sao mà tôi vui được.
Thì bây giờ con nó đã nên người, mình không được phép giấu cội rễ của nó làm gì nữa. Nếu mà mình không cho nó biết cha ruột nó là ai, tức thì mình cũng dắt con mình vào đường bất nghĩa đó.
Cha ruột nó nên thân gì đó mà nói cho nó biết.
Giàu nên thân hay là không nên thân, cũng là cha ruột của nó. Cha nó quấy là quấy với người khác, nó là con có lẽ nào nó hờn cha nó chứ.
Cha nó bỏ nó, không thèm nhìn nó, không nuôi dưỡng nó, cha nó ăn ở như vậy thì không phải với nó chứ.
Dù có quấy có không phải với nó thì nó cũng không được phép trách gì đâu. Huống chi cái quấy của cha nó thì anh ba đã rửa sạch hết rồi, bây giờ mà má nó còn trách gì nữa. Nếu má nó còn ghi mãi trong lòng á thì hơi hẹp hòi đôi chút đó. Người làm nhơ nhuốc danh giá của tôi
thì làm sao mà không biểu tôi quên được chứ. Dầu tôi có giảm thù oán chăng nữa thì tôi cũng không thể nào không khi được. Bây giờ ông lại biểu con tôi phải kêu người ấy bằng cha thì tôi chịu sao nổi.
Mình đừng có cố chấp thái quá như vậy, không có nên đâu. Cái lỗi của người ta làm ngày trước, tôi nghĩ có lẽ người ta đã ăn năn lâu rồi.
Người như vậy mà bao giờ biết ăn năn chứ.
Bà coi có mình bỏ cái xứ 20 mấy năm nay, mình có gần gũi hoặc có gặp mặt người ta đâu mà mình dám đoán cái bụng người ta được. Mà má nó nhớ lại coi, ngày tôi cưới má nó rồi thì cô Ba Nhân có tìm tới nhà mà bồng ẵm thằng Hai rồi. Bà cũng xin chuộc nuôi nó. Tôi chắc hồi đó cậu Hai Nghĩa cũng ăn năn rồi, xong cậu ngỡ ngàng không tới được nên cậu cậy cô Ba Nhân tới đó. Mà hồi đó thằng Hai còn nhỏ, mình không chịu cho thì phải. Bây giờ nó đã lớn, nếu mình còn giấu nữa thì mình không phải đâu. Mình nên nói thiệt để cho nó thông thả nó liệu. Nếu nó không chịu nhìn cha ruột nó thì thôi. Còn như nó bỏ tôi mà trở về cội rễ tự ý nó, mà má nó cũng đừng cản đó. Bà Hương Sư ngồi nơi góc ván rồi bà lấy vạt áo che mặt vừa khóc vừa nói.
Sự nhơ nhuốc của tôi 20 mấy năm nay đã che đậy yên rồi. Trời ơi, bây giờ ông dở ra làm chi nữa. Nếu mà mình thuật cái hư của tôi cho con nó biết thì nó coi tôi có ra gì nữa đâu. Tôi nói thiệt nha, nếu mà con tôi mà hiểu thấu cái thói hư của tôi hồi xưa, trời ơi chắc tôi chết, chứ tôi không có khơi thế nào mà tôi nhìn mặt nó nữa. Mình nghĩ lại mà coi đi, con mình ăn học chứ không phải là đứa ngu dốt. Bây giờ nó đã làm nó ông này ông kia rồi mà mình chỉ cái cội rễ của nó cho nó biết, tức thì mình thuật cái hư của tôi cho nó nghe. Chỉ dầu như nó nghĩ tình mẹ con, nó không có nỡ xô đuổi tôi đi. Trời ơi, xong nó kêu tôi bằng má, có lẽ nó cũng ngại miệng đấy lắm chứ. Thôi, mình thương giùm phận tôi đi mà.
Hương sư cô nghe vợ dẫn lý thuyết ấy mà cản, thì anh ta bối rối. Nửa vì lương tâm mình, nửa vì danh giá của vợ, nên anh ta ngồi cúi mặt, tay gãi vế, tay gãi đầu, không biết liệu làm sao. Cai Tuần Bưởi với Thị Tố nãy giờ ngồi lặng thinh mà nghe vợ chồng Hương Sư Cô cãi lẽ với nhau, tuy không hiểu thấu đáo ý cao thượng ẩn trong những lời cãi ấy, song cũng biết là cô nói phải, mà lũ nói thì cũng không có chỗ nào sai trái. Bởi vậy, chừng thấy cô chịu thua, không có lời mà đáp, bèn phụ với lũ mà khuyên cô nên bỏ dẹp chuyện cũ, đặng cho trong nhà yên ổn. Vợ chồng hòa thảo, cha con vui vầy như xưa. Hương Sư Cô siêu lòng, nhưng anh ta ngồi thở ra mà than. Ôi cha, nếu vì cái hiếu cái nghĩa của con thì phải phạm danh giá của vợ. Thôi chắc tôi nín lặng là hơn, chứ biết làm sao bây giờ. Cái bụng của tôi thì tôi xin phú cho trời đất hiểu. Bà Hương Sư đáp. Tôi đội ơn mình lắm. Xin mình đừng tưởng cái bụng của mình không ai biết. Trời ơi, tôi biết lắm. Mà tôi nghĩ một mình tôi biết thì cũng đủ rồi. Hương sư nghe mấy lời tri kỷ thì thỏa chí, nên mắt ngó vợ, miệng chúm chím cười. Cách chừng một tháng, Võ Văn Hai về tới, thưa cho cha mẹ hay rằng quan trên đã cấp bằng cho mình làm chức kinh lý thuộc ngạch Nam Kỳ và cho phép về thăm nhà vài bữa rồi lên Sài Gòn làm việc. Vợ chồng Hương sư cô vui mừng kể không xiết. Vợ chồng Cai Tuần Bưởi với sắp con cũng chạy lại mừng quan kinh lý thi đậu. Bà Hương sư thỏ thẻ nói với chồng: hôm bữa con gần thi á, má có giái đất nước ông bà một con heo, nay con thi đậu, về tới thôi để làm con heo trả lễ cho rồi. Ông Hương sư gật gật lia lịa mà đáp rằng: ừ vậy chứ sao, hễ giái thì phải cúng cho rồi, để mắc nợ làm chi. Bà Hương sư liền biểu bạn bắt heo làm thịt, còn Hương sư thì sai trùm đi mời hương chức trong làng, đến chiều thì khách tới đủ mặt. Trong nhà cười nói om sòm, dưới bếp nấu nướng rần rật, hương chức thì ngợi khen quan kinh lý, còn bạn bè mừng rỡ cho chủ nhà, cúng, rồi ăn uống đến khuya, khách mới từ, ai về nhà nấy. Vợ chồng Hương sư cu nằm trên ván mà nghỉ, ông kinh lý hai ngồi chơi tại bàn ăn đó. Bà Hương sư hỏi thăm cách thi của con một hồi rồi bà nói: nè, cha mẹ lo cho con ăn học thì ngày nay con học được thành tài. Thiệt cha mẹ vui mừng lắm. Tuy vậy mà cha mẹ còn lo có một chút nữa là lo kiếm vợ cho con đó. Ông Hương sư vùng ngồi dậy nói: má còn cần gì phải lo việc đó. Con mình làm ông kinh lý thiếu gì chỗ tử tế hồi nài họ gả con mà lo. Tôi sợ e rồi đây cái họ dành họ gả con mình á, bối rối thì không biết ưng chỗ nào đó. Chứ con mình nó lớn rồi, má nó đừng có tính lộn xộn, để cho nó tự lựa. Hễ nó định chỗ nào thì mình cưới chỗ ấy cho xong đi. Ông kinh lý ngồi cúi mặt xuống bàn mà nói: dạ cha nói vậy cũng phải, nhưng mà áo mặc đâu có qua khỏi đầu được. Việc vợ chồng là việc hệ trọng, con phải để cho cha mẹ định chứ, lẽ nào con dám tự quyền. Đã biết bây giờ con làm tới chức kinh lý, xong nếu không có cha mẹ thì con làm sao con lãnh cái chức kinh lý được. Con học xong rồi, tự nhiên con phải cưới vợ. Vậy giờ cha mẹ coi chỗ nào phải thì con ưng ngay. Dầu cha mẹ cưới con nhà ai đi nữa thì con cũng không dám cãi. Ông Hương sư nghe con nói mấy lời lễ nghĩa như vậy thì ông cảm động hết sức. Ông ngồi lặng thinh mà nghĩ thầm rằng: có con như vậy, dạy gì mà đem giao cho người khác. Huống chi mình làm cha nó, mình đủ giấy tờ hẳn hồi, ai mà cãi được. Ví dầu ngày sau tình cờ mà nó biết cội rễ của nó đi nữa thì mình nói họ bày đặt nói xấu cho mẹ nó, mình nói thì tự nhiên nó phải tin hơn. Nó là đứa biết lẽ phải, mà nó lại thương mình nữa. Lẽ nào mà nó nghe người mà bạc mình đặng hậu họ? Ông ta nghĩ như vậy rồi ngó vợ. Nhớ mấy lời nói hôm trước ông khen vợ nói phải, nên nhất định giấu bặt, không thuật cho con biết chuyện xưa làm chi. Ông kinh lý ở nhà chơi hai bữa, rồi từ giã cha mẹ bà con đặng lên Sài Gòn làm việc. Vợ chồng ông Hương sư đêm nào cũng bàn tính với nhau: không biết con nhà ai xứng đáng, đặng nói mà cưới cho ông kinh lý. Cách vài tuần lễ, ông Hương sư được thơ của con gửi về mà thưa cho ông hay rằng quan trên đã bổ xuống tỉnh Gò Công mà đo ruộng đất làng Vĩnh Lợi với Vĩnh Hữu. Vợ chồng ông Hương sư cô nghe tin ấy thì biến sắc, lật đật sai đứa nhỏ đi mời Cai Tuần Bưởi đặng nói cho anh ta hay. Cai Tuần Bưởi nghe tin kinh lý hai đổi về Gò Công thì cười mà nói: nó về Gò Công á thì mình xuống thăm nó, rồi luôn dịp mình thăm bà con chơi. Vợ chồng dưỡng mà lo cái gì? Thế khi vợ chồng sợ nó về đó rồi bể chuyện phải không? Có ai biết nó đâu mà dưỡng sợ bể chuyện. Bộ dưỡng quên hay sao? Hồi dưỡng lập khai sinh cho nó thì dưỡng khai nó đẻ tại Vĩnh Mỹ. Nó là con của dưỡng, nó có về chuyện gì đâu mà nó đi hỏi thăm. Mà dưỡng lại sợ bể. Vợ chồng dưỡng đừng có sợ, nó được đổi về xứ mình thì tốt lắm chứ. Vợ chồng cu nghe lời khuyên giải như vậy mới yên tâm. Chúng ta bỏ xứ Đập Ông Canh đi theo cu với Lựu thấm thoát đã 25 năm rồi. Bây giờ chúng ta trở về đó mà xem thử coi nhân vật có đổi dời hay không.
Không có đổi dời chi lắm đâu. Ruộng thì cũng cứ cấy lúa, tá điền cũng dầm mưa gian nắng trót năm. Đến mùa gặt đông lúa ruộng cho chủ điền rồi, mỗi nhà còn dư được ít chục dạ, thì hớn hở vui mừng khoe khoang trúng mùa. Theo mấy xóm thì nhà cửa ở đông hơn trước, cây cối coi bộ cũng lớn hơn, nhưng nhân dân cũng vẫn dành nhau làm việc làng. Dẫu phải tốn hao chịu lòn không nệ, miễn sao được họ kê chú phó thôn hay là cậu tri bộ cho đẹp mặt nở mày thì thôi. Đường lộ bây giờ cũng còn thẳng băng qua mấy xóm, song bây giờ bỏ đá đỏ mà trải đá trắng đặng cho nhà nghèo đi bộ dắt đau chân. Còn nhà giàu thì chạy xe hơi khỏi lầy khỏi sụp. Ông chủ nhà cũng chưa chịu nói chuyện tươi cười với sắp đầy tớ. Người thì cho vay tiền, không luận đưa bạc ra hồi tháng nào, cũng cứ buộc ngoài duyên hễ 10 đồng thì phải trả 12 hoặc 13. Nhân vật dùm chung thì thiệt không thấy dời đổi chi hết. Nhưng mà gia đạo của bà Cai Tổng Hiếu thì coi không giống như hồi xưa. Bà Cai Tổng Hiếu chết đã mười mấy năm rồi. Tá điền tới lui khỏi phải hầu hạ bà, mà ai ra lãnh chức hương quản cũng khỏi bị bà sai khiến nữa. Cậu Hai Nghĩa năm nay đã trên 50 tuổi rồi, mái tóc đã bạc qua râm, da mặt đã dùng chút đỉnh. Nhưng tai hại nhất là hai vết dao của bà Cam chém ngày trước vẫn rành rành trước mặt. Nên bây giờ cậu làm hội đồng địa hạt mà những người không ưa cậu thì họ không chịu kêu cậu hội đồng nghĩa, họ lại kêu là hội đồng thẹo, đặng ngạo cậu chơi. Mợ Hai Hưởng đã gần già rồi, răng thì rụng hết 3-4 cái, mà nước da của mợ coi cũng chưa chịu mởn, giọng nói của mợ nghe cũng chưa được êm. Mợ cũng sổn sản với chồng, cũng còn gắt gao với tá điền tá thổ như hồi trước. Vợ chồng hội đồng nghĩa ở với nhau thở nay sanh có 3 người con mà thôi. Người con gái đầu lòng là cô Hai Diệu, hồi thầy lẹo tẻo với Tư Lựu thì cô này mới biết đi. Khi cu dắt Lựu mà đi rồi thì hội đồng nghĩa mới sanh thêm 2 người con nữa. Một người con trai tên là Tý và một người con gái út tên là Thục. Cô Hai Diệu khi được 18 tuổi thì cha mẹ gả cho con ông chủ khoán ở trong Long Hựu. Cô về nhà chồng ở được 3 năm, kế cha chồng chết. Chồng mê say bài bạc phá tan sự nghiệp. Vợ chồng hội đồng nghĩa thấy rễ xài phá đã suy sụp rồi, sợ nó phá lây tới gia tài của con mình, nên lật đật bắt cô Diệu về. Cô Hai Diệu ở với chồng được một đứa con rồi, mà cũng đành đức đạo can thường, bỏ nhà chồng mà trở về với cha mẹ. Trong mấy năm nay, chồng cô lâu lâu cũng có ra thăm vợ con một lần, nhưng mà lần nào chồng tới thì cô lợt lạc, chẳng khác nào như cô đối với một người ở lối sớm tới chơi vậy. Cậu Ba Tý đã chết hồi năm ngoái rồi, chớ chi cậu còn thì năm nay cậu được 20 tuổi. Khi cậu còn nhỏ thì vợ chồng thầy hội đồng nghĩa tưng tiêu cậu như vàng như ngọc, nhưng muốn cho cậu nên, bởi vậy phải dằn lòng phân rẻ đem xuống chợ Gò Công mà gửi cho cậu ở đi học, tuy là cưng cậu. Cậu đi học thì cậu xài phá tốn hao nhiều. Nhưng mà cậu mò riết rồi, cũng lên tới lớp nhất và cũng đi thi với chúng bạn. Cậu đi thi 2 lần mới lấy được cái bằng sơ đẳng. Tuy vậy mà cha mẹ mừng rỡ hết sức, làm heo tạ ơn đất nước, gắm ghé muốn cho chỗ giàu có mà cầu hôn. Chẳng hiểu là tại người ta chê mà không gả, hay là tại cậu Ba Tý chưa gặp được duyên. Mà cậu đi coi vợ 3-4 chỗ, chẳng chỗ nào xong xuôi ý. Thầy hội đồng nghĩa giận mới đem con lên Sài Gòn mà cho học thêm. Chưa được 1 năm thì cậu mang bệnh mà chết, làm cho thầy hội đồng mất người kế nghiệp. Thầy rầu rĩ trăm phần. Mà bà hội đồng thì theo rầy rà, bà nói tại chồng bà bày chuyện cho học thêm, nên con bà mới chết. Còn cô Út là cô Tư Thục, năm nay cô được 17 tuổi rồi, đã có 2-3 chỗ cậy mai cậy mối mà xin coi.
Cô giống mẹ nên nước da cô không trắng, hình vóc cô to xương, song gương mặt coi cũng hữu duyên. Nhất là cô được cặp mắt thiệt là lanh, chẳng hiểu trong sách tướng họ đoán tốt xấu thế nào, chứ con mắt ấy mà hễ trai thấy thì ừa lắm. Một buổi sớm mai trời thanh bạch, trước sân cỏ cây tươi tắn, lại thêm bầy chim se sẻ bay lên, đáp xuống mà kiếm ăn. Trong nhà dọn dẹp trang hoàng, lại thêm các cửa đều mở hết, nên ở ngoài dòm vô coi rực rỡ. Ấy là nhà của thầy hội đồng nghĩa sửa soạn kỵ cơm cho ông cai tổng hiếu. Hương chủ Khanh ở trong chợ dòng ông Huê là em rể của thầy hội đồng nghĩa. Nhớ ngày kỵ cơm của nhạc phụ nên thắng xe hai bánh đi với vợ là cô Ba Nhân mà ra nhà anh. Cô Tư Thục thấy cô với dựa ngừng xe trước sân thì lật đật chạy ra mừng rỡ. Vợ chồng thầy hội đồng với cô Hai Diệu cũng ra đứng dựa cửa mà chào mừng. Bà Hương Chủ Khanh năm nay đã 47 tuổi, nhưng vì bà không có chữa đẻ lần nào nên bà còn được mạnh mẽ, ăn nói nhậm lẹ, đi đứng gọn gàng, da mặt chưa dùng, mái tóc cũng chưa bạc. Bà tánh tình bãi bui vui vẻ, bởi vậy vừa bước vô cửa rồi bà chào hỏi mấy người tá điền tá thổ đến dọn dỗ. Bà nói lăng xăng không dứt tiếng. Bà hối cô Tư Thục sai trẻ ở ra xe bưng cam bưởi cao trầu vô. Bà kêu thằng đánh xe mà dạy phải coi cho ngựa ăn uống tử tế. Mấy người đàn bà đến dọn dỗ, ai nghe tiếng bà chủ nói rân trên nhà trên thì cũng đều hớn hở vui mừng. Bà chủ đi đi lại lại đứng trước mỗi bàn thờ mà coi chân dọn. Rồi bà đi vòng xuống nhà dưới mà coi đàn bà nấu nướng. Gặp mỗi người, bà đều có một câu chuyện để mà nói. Bà không bỏ sót một người nào. Bởi vậy, bà lại gần ai cũng vui. Chừng bà đi thì ai cũng ngó. Bà trở lên nhà cầu. Thấy ông chủ với hai vợ chồng thầy hội đồng đưa ngồi nói chuyện. Bà bèn bước lại ván, bà têm trầu, hỏi rằng: "Bữa hổm ở nhà tôi đi Gò Công có về, nói gặp anh hai đi đóng bách phần đất. Anh mua cái sở ruộng nào đó vậy anh hai?" Thầy hội đồng nghĩa đưa tay lên, vừa gãi thẹo trên mặt, vừa đáp: "Mua đất của Chánh Bái Quân ở trên U Giữa." "Anh mua mấy mẫu? Giá bao nhiêu đó?" "Ổng thiếu có 3.000 đồng, mà 4 năm nay ổng trả lời hoài, trả vốn không nổi. Năm nay ổng theo năn nỉ mua giùm cho ổng, cực chẳng đã thì qua phải mua chứ mắc quá. Không đầy 15 mẫu mà mua tới 8.000 lần. Theo giá lúa bây giờ thì ruộng đó còn rẻ đó, chứ có mắc đâu. Mà tuy nói 8.000 cho 4 năm nay anh cho vay ăn lời đã 2.500 hoặc 3.000 rồi. Tức thì anh mua ruộng đó có 5.000 hay 5.500 gì đó chứ gì. Trời ơi, tính như vậy sao được. Cái nào cho vay là cho vay, mà còn mua ruộng là mua ruộng chứ. Sang qua sót lại như vậy sao cho phải nè. Vậy chứ anh cho vay 3.000 đồng đó mấy năm nay anh không có ăn lời hay sao?" "Sao lại không ăn lời?" "Thì anh ăn lời luôn trong 4 năm. Tức thì anh đã lấy vốn của anh lại rồi. Bây giờ anh mua ruộng đó anh trừ hết 3.000 cũng như anh mua có 5.000 chứ gì." "Trời, cô tính kỳ quá. Cô nói như vậy té ra tôi muốn đoạt của ông Bái Quân hay sao?" "Tại ổng năn nỉ quá đấy chứ, tôi có thèm mua đâu. Từ ngày thằng Tí nó chết tới giờ, thật tôi hết muốn mua ruộng mua đất thêm nữa. Mà mua thêm làm gì? Tôi còn có 2 đứa con gái, mua cho nhiều đã ngày sau dâng cho họ ăn, chứ ít gì đâu." Hương chủ Khanh nghe nói như vậy thì cười mà đáp: "Anh nói như vậy sao cho phải. Con trai hay con gái gì cũng vậy, con nào thì cũng là con chứ. Anh được 2 đứa con gái anh có phước biết chừng nào. Vậy chứ vợ chồng tôi trời trời không có một chút con nào hết đây sao? Thà là không có con như là dượng vậy đó cho nó xong, chứ có cái thứ con gái làm cái giống gì. Đó, nhìn coi, con Diệu đó, hãy vợ chồng tôi mà chết rồi chia ruộng cho nó thì chồng nó đánh bài thua chừng 1 năm
là tiêu hết chứ gì. Còn con Thục nữa, chừng nó có chồng đây thì chắc cũng vậy thôi. Bà hội đồng nãy giờ ngồi lặng thinh, chừng bà nghe chồng phiền con, bà mới nói.
Hả, khéo nói dữ không, con Thục rồi sao?
Tại mình gả con Diệu, mình lựa cái thứ đồ gì đâu á, nên nó mới vậy, rồi mình lại đổ thừa cho con. Còn lựa sao nữa, anh chủ Khoát là người giàu có lớn, ảnh giàu có còn hơn mình. Gả con nữa thì mình lựa như vậy thì chứ biết lựa làm sao nữa. Thấy thằng con ảnh nó nhỏ nhẹ dễ thương quá, mình tưởng nó tử tế nên mình mới gả. Ai dè, ảnh khuất rồi thì là nó sanh tâm phá của. Sao hồi đó mà mình không cản tôi, rồi bây giờ mình lại nói tại tôi nữa.
Tôi là đàn bà, sao tôi cản mình được?
Sao lại không được? Chẳng bằng mình thấy anh xui giàu mà có một đứa con, mình cũng muốn cho con Diệu ăn cái gia tài đó, nên mình xúi thêm đặng cho tôi gả.
Bà chủ Khanh nghe hai vợ chồng tại hội đồng cãi vã với nhau, thì bà cười ngất và can rằng.
Thở thôi đi, việc đã lỡ rồi, bây giờ ông lại đổ cho bà, rồi bà lại đổ cho ông. Trời ơi, làm chi nữa, không biết chừng tại mạng số con Diệu nó phải cực, nên trời mới khiến nó như vậy. Mà việc này hai chị hai đều có lỗi hết thảy. Gả con á thì người ta phải lựa chỗ nhân chỗ nghĩa, chứ sao lại lựa chỗ giàu chỗ có thôi. Nhân nghĩa thì mới bền, chứ ruộng đất thì có bền ở đâu. Anh chủ Khoáng giàu, nhưng mà không biết chừng tại ảnh ăn ở bất nhân á, nên trời mới khiến cho con ảnh nó phá tan sự nghiệp của ảnh. Thật
ơi, sao tôi tức là tôi không có con. Chứ nếu trời cho tôi có con á, tôi gả, tôi lựa hẳn hồi lắm.
Bà hội đồng cười và hỏi. Sao? Đâu cô lựa cách nào đâu, cô nói cho tôi nghe thử coi.
Nè, trước hết mình phải chọn thằng rể cho nó có học thức. Bởi vì đời nay nếu không có học thì thua sút người ta lắm. Mà có học thức xong cũng phải có nhân nghĩa mới được. Bởi vì học thức mà không nhân nghĩa thì tự nhiên là ác thôi. Chọn được hai điều đó rồi thì phải xem hình dốc thằng rể cho nó mạnh dạn. Bởi vì mình mà có gả con cho cái đứa bạc nhược thì con mình nó trọn đời phải đi nuôi bệnh hoài. Mà nó sanh con thì cũng bằng ngón tay út tay cái, còn khổ nữa. Đó, chọn rể đó là phải chọn sơ sơ như vậy. Không cần giàu nghèo, không cần sang hèn. Nghèo hèn mà nó ở phải thì xin lỗi nha, gấp trăm giàu sang mà ở quấy ở hư đó.
Thì cô nói nghe cũng nghe phải đó. Mà thiệt tôi gả con Diệu, vợ chồng tôi cũng có dụng tính.
Thôi còn con Thục đó, tôi giao cho cô. Cô lựa, cô gả giùm cho tôi đi.
Ý, vậy chị muốn gả nó cho hạng người nào?
Cái ý chị sao?
Thì cô lựa chỗ nào phải phải. Hễ mà cô ưng ý thì tôi xui lòng thôi.
Không, lựa chỗ phải thì đã đành rồi. Nhưng mà chỗ phải thì cũng theo thế. Nhà giàu thì cũng có cái phải, mà làm quan thì cũng có cái phải. Vậy chứ con nhà giàu với người làm việc quan thì chị muốn lựa chỗ nào?
Y thôi đi, tôi thất kinh con nhà giàu quá rồi. Tôi muốn gả con Thục cho mấy thầy đặng nó tưng tiêu khỏe thân đó.
Thầy hội đồng trợn mắt nói rằng,
cha chả, muốn mang họa đó. Gả con cho nhà giàu, giàu nó có phá của thì nó còn có của để cho phá. Chứ gả cho mấy thầy họ không có của sẵn thì họ phá cái gia tài của mình cho bà coi.
Bà hội đồng quýt chồng mà đáp.
Xí, mình không có giỏi cái gì nữa mà cãi vô.
Trời ơi, mình gả con Diệu rồi thì tới phiên con Thục.
Nói thiệt cái tôi không có cho mình xía vô nữa đâu mà mình nói.
Bà nói dứt lời liền đứng dậy bỏ đi xuống nhà dưới. Thầy hội đồng nghĩa thường bị vợ mắng quen rồi, nên thầy không biết mắc cỡ. Thầy ngó Hương chủ Khanh mà nói.
Ôi trời ơi, nói cho nghe chơi vậy thôi chứ ai gả chỗ nào lại không được. Tôi không có cần gì nữa đâu. Từ ngày thằng Tý nó chết rồi á, tôi rũ liệt tay chân à. Hết kể việc gì nữa. Chán lắm rồi. Có được một chút con trai mình mừng hết sức. Tính để gia tài cho nó đặng ngày sau nó nối nghiệp mà cúng bái ông bà. Nó giận, nó chết đi. Còn thứ con gái là người dưng. Nghĩa lý gì? Bà chủ Khanh nghe anh than như vậy, thì bà ngó chừng chị dâu, thấy chị đứng dưới bếp, bà bèn nói nho nhỏ rằng: "À, dạ thằng Tý nó chết đó thì không chừng lỗi tại anh đó." Thầy hội đồng dây lại hỏi: "Sao? Sao mà tại tôi?" "Ờ, thì hồi trước anh cũng có một đứa con trai mà anh không biết thương. Anh bỏ nó thân sơ thất sở. Thì tôi nghĩ chắc ông trời ổng giận anh đó. Ổng không có cho anh có con trai nữa chứ sao?" Thầy hội đồng chau mày lặng thinh một lúc rồi bồi hồi đáp: "Ờ, chuyện chơi qua đường làm sao mà mình chắc nó là con của mình được. Từ hồi đó đến bây giờ chứ tôi hỏi thiệt, anh có gặp nó lần nào không?" "Ờ, không, tôi có thấy hồi nhỏ đó nha. Tôi nói thiệt nha, cái mặt nó giống hệt anh à, như khuôn đúc luôn." Cô khéo bày đặt chuyện. "Trời, tôi nói thiệt chứ ai thèm đặt chuyện làm chi ông. Chứ làm chi hồi đó anh nhìn nó đi, anh đem nó về anh nuôi. Bây giờ thì anh cũng có con trai như người ta. Nó coi sóc việc nhà cho anh, sao nó phụng sự ông bà, nghĩ coi có phải tiện hay không." "Trời ơi, nhìn bất tử vậy sao được. Nó chắc là con của mình đâu mà nhìn. Mà nhìn rồi má bề trẻ nó sanh giặc, tôi chịu sao nổi." "Ôi, sanh giặc cái gì? Anh nhìn con mà thôi. Ai biểu anh nhìn mẹ nó làm chi mà sanh giặc. Tôi tức quá đi. Tôi biểu ông chủ tôi, ông cưới vợ bé đặng nó đẻ con cho tôi nuôi mà ông không chịu đấy chứ. Nếu mà ông có con như vậy thì tôi rước về tôi nuôi liền." Hương chủ Khanh nghe vợ nói như vậy thì ông vuốt sâu mà nói: "Ôi, vợ bé vợ mòn mà làm gì? Trời cho mình có con thì mình nuôi, bằng không cho thì thôi. Có con rồi thì nó mà hư á nha, khổ cho mình nữa, có ích lợi gì đâu." Bà chủ ngó chồng mà đáp: "Có con sao lại không ích? Ông nói kỳ dữ à. Trời trọi như mình đây nè, ngày sau mà vợ chồng mình chết rồi nha, chó nó bươi mã ra cho ai đâu mà rẫy." "Ôi thì rẫy cũng vậy mà không rẫy cũng vậy. Để chết rồi thì thôi chứ bà." Thầy hội đồng ngồi suy nghĩ thế nào không biết, mà vợ chồng Hương chủ đương cãi nhau như vậy, thầy lại xen vô hỏi bà chủ: "Cô biết mấy năm nay tụi nó đi đâu không?"
"Tụi nào?"
"Thì tụi cái tuần bưởi đó." "Ôi, nó đi đâu mất 20-30 năm nay, ai mà biết, tôi có hỏi thăm làm chi." "Mà, bộ anh muốn tìm hay sao?" "Nhưng mà nếu anh thật muốn á, thì để tôi hỏi thăm cho."
Thôi, tôi hỏi cho biết chơi vậy chứ tìm làm giống gì.
Trời ơi, tụi nó mọi rợ du côn quá mà." Thầy hội đồng mới nói tới đó, kế bà hội đồng dưới bếp đi lên, thầy lật đật bỏ chuyện đó mà bắt qua chuyện mùa màng ít câu, rồi mời em rể lên nhà trên chơi. Đến trưa, chồng của cô Hai Diệu là cậu Thôn Kỉnh ra tới. Cậu đi một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi, cậu bịch khăn đen bằng áo dài, do cậu cầm tay bánh mà đi, chứ không có chauffeur. Cậu chạy thẳng vô sân, kiếm bóng mát mà đậu, rồi xốc bao áo, sửa khăn đen, thủng thẳng đi vô nhà. Duy có vợ chồng Hương chủ Khanh mừng sở hỏi thăm mà thôi, còn vợ chồng thầy hội đồng Nghĩa thì không thèm hỏi. Thậm chí cô Hai Diệu cũng làm lơ, bồng con đi bét xuống nhà dưới. Tá Điền thấy tình chủ nhà đối với rể, họ phải hùa theo ý đó, nên họ chào hỏi lơ là cầm chừng mà thôi. Thôn Kỉnh gặp cảnh khó khăn dường ấy, nhưng vì cậu nghĩ cậu có tội xài phí, song cậu xài là xài tiền của cậu, chứ cậu không xin cha mẹ vợ đồng nào. Bởi vậy cậu không ái ngại chi hết, cứ đàng hoàng tỉnh táo như thường,
Cậu kéo ghế mà ngồi rồi lấy thuốc ra, đốt hút. Bà hội đồng ngồi dưới nhà cầu với bà chủ, bà dòm lên thấy rễ thì bà ghét lắm, nên bà nói với bà chủ.
Thứ đồ khốn nạn, hết ruộng hết đất rồi còn không lo, cũng cứ chân diện xe hoài à. Nếu mà con Thục mà nó có chồng cũng như con Diêu vậy nữa, thôi trời ơi, chắc là tôi hết kể cái sự nghiệp này rồi á.
Không việc gì chị phải lo. Chị để cho tôi đi, tôi kiếm chỗ tôi gả con Thục cho chị coi.
Ừ, cô làm ơn cô lựa giùm thử coi, chứ để ổng ở nhà đây, ổng lựa cái thứ đồ phá của nữa rồi mang khốn à.
Chị cứ để đó mặc tôi lo liệu. Vợ chồng Hương chú Khanh ở tới chiều bữa sau mãn đám dỗ rồi mới về. Thôn Kỉnh cũng ở, nhưng mà cậu lên bồng con được ít lần, chứ không nói chuyện với vợ được tiếng nào hết. Hội tề lặng Vĩnh Lợi đương nhóm, hương chức lớn nhỏ đều có đủ mặt ở trong nhà việc. Thôn trưởng viên đọc cho hội tề nghe một lá trát của quan chánh bố dạy làng dọn dẹp nhà việc cho quan Kinh Lý Võ Văn Hai ở mà đo điền thổ trong làng. Phải cấp dân cho quan Kinh Lý dùng và phải mướn xe hoặc ghe cho quan Kinh Lý đi đo đất. Hương chủ Khanh nghe đọc trát rồi kêu Hương Bộ chậm và Hương Thân cao mà hỏi coi có truyền rao cho các điền chủ cấm trụ đá theo ranh y như lệnh của quan chánh bố dạy hôm tháng trước hay không. Hương Bộ và Hương Thân đều nói đã có truyền rao đầy đủ các ấp và điền chủ cũng đã phân ranh rồi hết. Hương Cả Chí tuổi gần 70, ông ngồi trên bộ ván giữa và ngoái trầu nói rằng
làm quan thì họ tới làng khó lòng lắm. Thằng Thôn, mày phải lo sắp đặt cho tử tế nha. Mày đừng để lôi thôi cái người ta chạy tờ rồi làng bị quở nha. Thì mệt lắm à.
Thôn viên đứng dậy đáp. Bẩm cả, tôi sắp đặt rồi hết. Nhà dĩa của mình rộng. Quan Kinh Lý ở thì ngủ cái phòng bên này nè. Còn làm việc thì làm tại căn giữa này được. Có một điều khó liệu là nhà khói của làng đương dở làm lại. Thì chỗ đâu mà nấu ăn cho quan Kinh Lý?
À, cái đó mà khó dữ à. Bây giờ tính sao đây?
Dạ bẩm cả, để chừng quan Kinh Lý lên tới đó, tôi tỏ việc đó cho ngài hiểu, coi ngài định lẽ nào, nhưng ngài buộc phải có nhà bếp thì mình phải mướn đỡ một căn phố chứ biết làm sao.
Còn cái phố nào trống không?
Dạ bẩm có, dạ phố lá của chú nữ á, ngang nhà Việt đây nè, tôi thấy còn một căn trống á.
Vậy thì được, mà mày có nghe bữa nào quan Kinh Lý lên làng mình hay không?
Dạ không. Mà trát quan lớn gửi lên đã 4-5 bữa rồi.
Dạ vậy chẳng nay thì mai quan Kinh Lý sẽ lên chứ không có lâu đâu à.
Hương chủ Khanh xen vô nói.
Bữa nào mà ổng lên tới nha, em phải cho trùm mời hương chức nhóm mừng ổng nha. Mà chứ đừng có để lôi thôi cái ổng giận rồi ổng kiếm chuyện kẻ vạch với quan lớn mà khó cho làng nữa nha.
Hương chủ nói vừa dứt lời, bỗng thấy hai cái xe ngựa ngừng ngang trước cửa nhà Việt. Cái trước có một người ngồi mà thôi, người ấy còn trẻ tuổi, mặc âu phục, tướng mạo đàng hoàng, mặt mày sáng rỡ. Còn xe sau có hai người bận áo bành tô vàng, ngồi có chở đồ đạc, kền càng, lại có những cây sơn khúc đỏ khúc trắng. Thôn trưởng viên ngó ra và nói,
à, chắc quan Kinh Lý lên tới kìa.
Hương chức nghe nói như vậy thì lao nhao lố nhố có người chạy ra đón. Người mặc âu phục ngồi trước đó thủng thẳng leo xuống xe, rồi xăm xăm đi vô nhà Việt. Khi người bước vô tới cửa, thấy Hương chức đông giày, bèn đứng lại, dở nón ra, cầm trong tay và nói. Tôi là Kinh Lý, có lệnh quan trên phái tôi đến, đặng đo điền thổ trong làng. Phải mấy ông là hương chức trong làng đây hay không? Hương chủ, thôn trưởng và ít người hương chức khác đồng bước ra chào quan Kinh Lý và mời người vào. Ông cả cũng đứng dậy lụm cụm bước lại xá quan Kinh Lý và nói.
Dạ, tôi chào quan Kinh Lý ạ. Làng có được trác của quan chánh bố, nên bữa nay nhóm mà sắp đặt chỗ cho ông ở. Hương chức mới bàn tính, cái ông đến liền. Dạ, may quá.
Quan Kinh Lý không biết người nói đó là ai. Song thấy già cả thì ông cúi đầu đáp lễ rồi hỏi. Dạ, bác làm chức chi trong làng vậy?
Ông cả gật đầu vừa cười vừa đáp.
Tôi làm hương cả.
Dạ, té ra bác làm ông cả đây.
Mời bác ngồi. Tôi lên tình cờ mà gặp làng nhóm thì may lắm.
Xin bác làm ơn cho tôi biết coi mấy ông đây, ông nào làm chức gì? Thôn trưởng là ông nào? Còn hai ông nào làm phái viên để theo tôi mà chỉ ranh đất đây?
Hương chủ bèn bước ra, tiến dẫn mỗi vị hương chức cho quan kinh lý biết. Quan kinh lý bèn hỏi hai vị phái viên là hương bộ với hương thân, vậy chứ có truyền rao cho điền chủ theo như lệnh dạy hay không? Hai vị hương chức ấy trả lời rằng mình đã làm xong rồi.
Quan kinh lý gật đầu và cậy hai người biểu dân trong nhà ra xe, vác đồ đạc đem vô. Thôn trưởng viên dắt quan kinh lý đi coi cái phòng đã dọn đồ cho người ở. Quan kinh lý lấy làm đẹp ý nên khi trở ra người nói rằng:
Dạ thôi, tôi thật sự cảm ơn các ông đã sẵn lòng sắp đặt cho tôi ở yên mà làm việc. Tôi ở nổi cái phòng nhỏ đó thì cũng đủ rồi. Đêm nào mà tôi làm việc giấy thì tôi dùng cái bàn lớn này được. Dạ, làng tôi được trát quan lớn thì lo các việc xong hết. Vì còn có một việc làng tôi lấy làm bối rối mà không biết làm sao đây.
Dạ, việc chi ạ? Ông cứ nói ngay ra đi mà, có gì đâu mà phải ái ngại.
Hương chủ liền nói:
Dạ, chỗ ông ở thì làng tôi dọn rồi, ngặt gì cái nhà khói của làng á, thợ nó đường cất lại, có lẽ vài tháng nữa mới xong, nên làng tôi không biết làm sao mà có chỗ cho bồi bếp của ông nấu nướng đây.
Ôi, việc đó có quan hệ chi đâu, tôi không có bồi bếp gì hết á, chắc là tôi phải kiếm chỗ mà ăn cơm quán, chứ tôi không có nấu ăn đâu mà làng lo.
Ủa, bộ ông không có tính đem bà kinh lý lên đây hay sao?
Tôi chưa có bà kinh lý, nên ông biết ai mà muốn làm bà kinh lý thì ông chỉ dùm đi. Thì chắc lúc đó tôi mới có à.
Quan kinh lý vừa nói pha lẫn chơi, rồi ông cười ngất. Hương chủ nghe lời nói có duyên thì cũng tức cười theo. Các hương chức khác thấy quan kinh lý vui vẻ, ai cũng mừng thầm trong bụng. Trong lúc hai vị phái viên lo coi dọn đồ mà đem vô phòng, thì mấy ông hương chức khác theo làm quen với quan kinh lý. Kẻ nói chuyện này, người hỏi chuyện nọ, có người đem sự người ta toan mưu lấn ranh đất của mình thuật lại cho quan kinh lý nghe. Tuy vậy mà quan kinh lý cũng vui lòng đáp lại với mỗi người, cũng chịu khó mà nghe mỗi người về việc ruộng đất của họ.
Trong hương chức hội tề có duy một mình ông hương chủ khanh nhà ở gần nhà Việt hơn hết. Vì nhà ông gần chợ dòng ông Huê, thuộc mé kinh bên kia, hãy qua cầu đi trở xuống trường học, đi chừng 100 thước thì tới. Hương chủ nghĩ nhà mình ở như vậy mà lại thấy quan kinh lý không kêu căng, bởi vậy ở nhà Việt nói chuyện chơi tới 3 giờ chiều rồi thưa với quan kinh lý.
Dạ thưa ông, tuy ông mới tới công việc sắp đặt chưa yên, song tôi xin phép mà thỉnh ông qua nhà dùng bữa cơm chiều với tôi. Đặng trước là ông biết nhà tôi, sao nói chuyện chơi vậy mà.
Dạ, nếu ông chủ không mời thì tôi cũng phải xin với mấy ông đây cho tôi ăn buổi cơm chiều này, chứ bằng không tôi có chỗ đâu mà ăn. Ông chủ ở gần hay xa nè?
Chà chà, nếu ở tới 4-5 ngàn thước chắc là ăn rồi trở lại đây thì tôi lại đói nữa.
Dạ thưa không, nhà tôi ở bên đầu cầu đây nè.
Nếu gần thì tôi xin dưng, còn ở xa thì chắc là thôi để khi khác.
Dạ thưa gần chứ, tôi ở cách đây chừng vài trăm thước thôi.
Được được được, vậy thì ông chủ đợi tôi rửa mặt thay đồ rồi tôi đi với nha. Tôi đi xe từ dưới Gò Công lên đây quần áo lắm hết à, dơ quá. Tôi cậy anh thôn làm ơn hỏi giùm chung quanh đây coi có ai sẵn lòng chịu nấu cơm quán cho tôi và hai người đi với tôi ăn. Không hại gì, họ tính giá bao nhiêu mỗi tháng thì cứ nói ngay đi. Có ai chịu thì xin biểu họ tối nay tới nhà Việt mà cho tôi giáp mặt nha. Ông ráng kiếm giùm chút cho nghe, anh Thôn. Tôi thật sự cảm ơn anh lắm à.
Quan kinh lý vừa nói, vừa đi vô phòng. Thôn viên dạ rân, vừa ngó mấy người khác mà cười chúm chím.
Cách một hồi, quan kinh lý ở trong phòng đi ra,
Trên bận một cái áo nỉ xám, dưới bận cái quần tích so, chân mang đôi giày vàng, tay ôm một cái nón trắng, đầu chải lắng mướt, cổ thắt nơ đen, diện mạo ông coi vui vẻ mà ôn hòa. Tướng ông đi coi thảnh thơi mà hùng tráng. Ông kêu hai người đi với ông là người của nhà nước, để ông dùng trong cuộc đo đất mà dặn. Hai anh em dọn dẹp đồ đạc đi, rồi ra chợ ăn cơm, nghe không? Để tôi qua nhà ông chủ tôi thăm một chút coi. Tối tôi về thì sẽ tính việc mướn người nấu cơm cho hai anh em ăn nha. Ông nói rồi ông dai lại ngó Hương chủ mà cười và nói rằng: các việc đều yên rồi hết nha. Bây giờ ông chủ muốn dắt tôi đi chừng nào cũng được. Hương chủ Khanh lật đật đứng dậy cáo từ Hương chủ hội về mà dắt Quan Kinh Lý về nhà. Quan Kinh Lý cúi đầu chào Hương chức rất có duyên và nói: để thủng thẳng rồi tôi sẽ đến nhà thăm mấy ông hết thảy. Có lẽ tôi ở đây tới 5-7 tháng hoặc 1 năm gì đó. Bởi vậy trước hay sau gì rồi tôi cũng sẽ biết nhà mấy ông. Ông vừa nói dứt lời thì xây lưng đi theo Hương chủ. Hương chức ngó theo rồi súng nhau trầm trồ khen Quan Kinh Lý làm lớn mà không kiêu căng không sức sượt. Hương chủ Khanh dắt Quan Kinh Lý đi ngang qua chợ đặng có quẹo xuống đầu cầu. Lúc ấy đã gần 4 giờ chiều nên trong nhà lòng không ai bán vật chi hết, chỉ có sóc con nít đánh đáo la hét vang rần. Còn hai bên phố cũng không ai ra vô mua đồ, chỉ có mấy cô sẫm lai mắt ngó hữu tình, mặt như hoa nở, ngồi chơi trước tiệm, nói cười cười, dường như đem nhan sắc mà khoe cùng người qua lại. Quan Kinh Lý đi ngang, con nít đương giỡn, đều nín cười mà ngó, mấy cô sẫm lai đều liếc mắt mà dòm. Cái ngó kia thì không quan hệ gì, chứ cái dòm này e hiểm nghèo lắm. Quan Kinh Lý vừa đi vừa nói chuyện, nên tới nhà Hương chủ không hay. Chừng Hương chủ dắt vô qua cửa ngõ, Quan Kinh Lý ngước mặt dòm thấy một tòa nhà rộng lớn, nhưng vì cất theo kiểu xưa nên mái nhà thấp sũng, trong nhà tối mò. Cái sân ở trước nhà cũng rộng lớn, nhưng chủ nhà không trồng bông hoa chi hết. Duy phía ngoài có ít cây bưởi mà bị đất chai nên nhành lá sơ rơ. Hai bên có mấy cây ổi xen lộn với mấy cây mãng cầu ta. Ổi thì có trái nhiều, còn mãng cầu ta thì không nhầm mùa nên không bông trái. Dọc theo mấy nhà có sắp chừng một chục chậu kiểng, cây nào gốc cũng bằng bắp tay, nhưng vì nhánh bị uốn, lá bị tỉa tối ngày nên coi như cây còi không ai vung phân tưới nước. Hương chủ với Quan Kinh Lý bước lên thềm. Thằng bộn là đứa ở của Hương chủ, thấy khách lạm y phục đoan trang, nó không biết là ai, song cũng chắp tay mà xá. Hương chủ hỏi nó: à, có mợ mày ở nhà không? Dạ thưa có. Mày vô mày thưa cho mợ mày hay rằng có Quan Kinh Lý tới thăm, đi cho mau. Hương chủ mời Quan Kinh Lý ngồi tại bộ ghế giữa phía ngoài cửa. Bộ ghế không trúng kiểu nào hết nên không biết tên chi mà kêu. Chính giữa có một cái bàn tròn, cốt bằng cẩm lai, mặt bằng cẩm thạch, chung quanh thành cẩn ốc xà cừ. Vòng theo cái bàn ấy thì để 4 cái ghế tô nê. Ghế tuy tốt, song không phải một điệu với cái bàn. Phía trong bộ ghế ấy thì có lót một bộ ván gõ thiệt dày, thiệt lớn. Phía trong nữa dọn 3 vòng tủ thờ, cái tủ giữa cẩn ốc xà cừ, 2 cái tủ hai bên đóng trơn lu, chứ không có cẩn. Nhưng mà cái tủ nào cũng thiệt khéo và trên mỗi cái tủ đều có một bộ lư cũng thiệt tốt. 2 căn hai bên để mỗi căn một cái bàn dài đóng bằng cây trắc. Mỗi bàn có một chục ghế tô nê nhỏ sắp theo. Hai bên trái lại có lót 2 bộ ván gõ giữa cửa sổ. Quan Kinh Lý ngồi ngó cùng trong nhà thì mới biết nhà này là nhà giàu. Song ông chủ nhà lại không thạo theo cách đời nay. Hương chủ lăn xăng mở tủ lấy thuốc mời khách hút, hối thằng bộn nấu nước bỏ trà mới đặng khách uống. Ông thấy bà chủ ở trong bước ra bèn nói: Quan Kinh Lý lại đo đất làng mình đó, ổng mới lên hồi trưa. Bà chủ bước lại chắp tay cúi đầu nói: dạ, tôi xin chào Quan Kinh Lý ạ. Quan Kinh Lý liền đứng dậy đáp lễ mà cười: dạ, tôi chào bà chủ, tôi vừa mới lên tới. Ông không có nói cho bà hay trước, mà bây giờ ông lại mời tôi qua nhà ăn cơm.
Thật tôi làm khách thình lình, chắc là bà không được vui lòng. Tôi xin bà miễn lỗi cho. Bà chủ cười và đáp. Trời ơi, quan kinh lý đến nhà tôi, đó là một cái rõ ràng đó. Tôi mừng lắm, chứ có lẽ nào mà tôi không vui lòng. Nếu mà ông chủ tôi ổng không mời quan kinh lý thì chắc tôi cũng phiền ổng lắm à. Tôi mới tới làng có mấy giờ đồng hồ, mở bên nhà việc hương chức tiếp tôi rất là tử tế, rồi lại qua đây nghe mấy lời kính mến của bà nữa, thiệt tôi lấy làm cảm kích vô cùng. Dạ bẩm quan kinh lý, chứ ở làng này hương chức nhỏ lớn đều biết lễ nghĩa lắm. Huống chi mà quan kinh lý là một viên quan của nhà nước nữa, mà quan kinh lý đến làng thì mà ai họ lại không tử tế được. Dạ bà nói như vậy tôi xin lỗi mà trả lời. Nếu hương chức trong làng này vì cái chức kinh lý mà tiếp tôi tử tế thì chắc là tôi không vui. Dạ bẩm quan kinh lý, tôi nói ví dụ mà nghe chứ không phải tôi nói tại quan kinh lý làm chức lớn đâu nha. Mà họ tử tế chứ. Dạ vậy mới phải. Chứ nếu thấy chức lớn thì trọng, rồi cái người làm lớn mà tánh tình lại không ra gì hết thì mình cũng sợ mà mình trọng họ nữa hay sao? Dạ quan kinh lý nói phải lắm. Mời quan kinh lý ngồi uống nước, cho phép tôi vô lễ ra là sao dạy bày trẻ nó sửa soạn dọn cơm cho quan kinh lý dùng. Dạ tôi xin bà cứ tự nhiên à. Bà chủ đi vô trong, ông chủ với quan kinh lý ngồi uống nước mà nói chuyện đo đất. Đúng 4:30 tan học, học trò sắp hàng đi về, ngang cửa, nói chuyện ôm sòm. Có một trò trạc chừng 11 hoặc 12 tuổi, mình mặc quần áo trắng, đầu đội nón nỉ đen, một tay ôm cặp sách, một tay xách bình mực quẹo vô sân, rồi chạy lăng xăng vô nhà. Chừng nó bước tới cửa, thấy có khách lạ, thì đứng khựng lại mà ngó. Hương chủ dòm thấy bèn kêu lên mà nói, Tôn, con lại đây con xá quan kinh lý đi con. Trò nhỏ bước lại dở nón cúi đầu mà xá. Quan kinh lý rờ đầu nó và hỏi hương chủ rằng, con của ông đây phải không? À dạ không, nó là cháu, vợ chồng tôi không có con. À, đàn bà của tôi nó buồn, tôi thấy vậy nên tôi xin bớt một đứa con của thằng em tôi đó mà, để làm con nuôi. Té ra hai ông bà giàu có như vậy mà không có con à? Dạ thưa không à. Ồ, không hại gì đâu. Nếu mà mình không có con thì mình nuôi cháu, mà con cháu thì cũng vậy, miễn là nó nên thì mình nhờ ông ráng cho nó học. Đời này phải có học mới khỏi bị người ta hiếp đáp lường gạt, mà lại có học mới biết đường phải mà làm theo, đường quấy mà tránh. Thằng Tôn thấy hai đàn nói chuyện, nó mới lẻn đi cất sách rồi chạy tú ra phía sau. Sắp ở trong nhà dọn cái bàn trắc bên phía tay mặt, đặng đãi cơm khách, bà chủ ra vô chỉ biểu cho chúng nó trải nắp đặt bàn. Chừng cơm dọn xong rồi, bà mới bước lại nói nhỏ với chồng và mời khách dùng cơm. Quan kinh lý đi theo hương chủ lại bàn, dòm thấy chén đũa có hai người ăn mà thôi, thì đứng ngó bà chủ mà nói. Dạ, tôi mời bà ăn luôn thể chứ bà chủ. Dạ, mời quan kinh lý dùng cơm với ông chủ tôi. Tôi thật chưa đói đâu, để tối rồi tôi ăn cũng được. À, dạ đâu được. Nếu mà bà không ngồi thì tôi không dám ăn đâu. Xin bà coi tôi như là em cháu, chứ đừng có kể là khách khứa gì hết. Hãy bà không chịu ăn thì tôi nghĩ là bà hờn tôi tới làm rộn bà, thì tôi ăn sao ngon. Xin bà ngồi lại đi, rồi kêu cháu nhỏ ra đây ăn nữa, cứ ăn như ngày thường ở trong nhà vậy thì tôi mới chịu. Bà chủ không kiếm lời từ chối được nữa, nên bà phải biểu trẻ vô lấy thêm hai cái chén, hai đôi đũa. Rồi bà ngồi một bên hương chủ và thằng Tôn ngồi một bên quan kinh lý mà ăn cơm. Quan kinh lý nói chuyện vui vẻ lắm, theo hỏi thằng Tôn tính đi học đặng ngày sau làm nghề gì, như lớn trời cho giàu thì phải làm sao, còn như trời bắt nghèo thì phải làm sao. Thằng nhỏ sợ sợ trả lời không nhầm đạo nghĩa, mà làm cho quan kinh lý cười ngất, rồi dùng dịp ấy mà dạy cho nó một bài học làm người. Bà chủ thấy quan kinh lý còn nhỏ tuổi mà bổ tịch vui vẻ, nói năng đàng hoàng thì bà cứ tấm tắc khen thầm hoài. Vì chồng bà ít nói chuyện với khách, nên bà hỏi rằng, Dạ, bẩm quan kinh lý à, chính chừng nào thì mới rước bà kinh lý qua đây à?
Quan kinh lý nghe hỏi thì cười mà đáp.
Hồi trưa ông chủ cũng hỏi tôi câu đó đó, mà bây giờ thì bà cũng hỏi tôi câu này nữa. Hồi trưa tôi đã trả lời mà pha lẫn đùa vui với ông chủ. Tôi chưa biết ai mà cho người ta kêu là bà kinh lý. Có lẽ thì tôi phải cậy ông chủ chỉ dùm mới được à. Bây giờ bà lại hỏi tôi nữa thì tôi cũng trả lời vậy nữa. À, té ra ông quan kinh lý chưa có định đôi bạn nơi nào hay sao?
Dạ thưa chưa, tôi thi đậu mới ra trường vài tháng nay, tôi không có ngày giờ mà tính cưới vợ.
Dạ xin lỗi quan kinh lý, chứ không biết năm nay quan kinh lý được bao nhiêu tuổi á?
Dạ tôi được 25.
Ông cụ với bà cụ còn song toàn hay không à?
Dạ cha với má tôi thì mạnh giỏi hết.
À không biết quan kinh lý gốc ở đâu?
Dạ tôi gốc gác sanh đẻ Bạc Liêu, cha với má tôi đều ở dưới hết á. Để tôi ở yên rồi thì tôi sẽ gửi thơ mời cha với má tôi lên trên này chơi một chuyến cho biết xứ Gò Công.
Dạ quan kinh lý có anh em đông hay không à?
Không, cha với má tôi sanh được có mỗi mình tôi thôi.
Trời ơi, ông cụ bà cụ thiệt là nhân đức lắm mới được vậy á. Sanh có một người con mà cho học rồi làm quan như vậy nè. Trời ơi, nghĩ có phước biết chừng nào. Có lẽ năm nay ông cụ bà cụ lớn tuổi rồi chứ hả?
Dạ thưa không có, cha tôi năm nay chỉ gần 50, còn má tôi mới 40 mấy à.
Còn trẻ dữ ha. Vậy thì có phước lắm. Tôi chắc lúc này ông cụ bà cụ đương kiếm nơi định đôi bạc cho quan kinh lý đó.
Đêm ngày chắc ổng bả lo hoài.